This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ cùng Quỳnh Chi. Xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 20 tháng 3 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 6 giờ, chương trình này cũng được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý thính giả, có thêm nạn nhân khiếu kiện đất đai gặp rắc rối với chính quyền. Hiệp hội Lương thực Việt Nam sẽ mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo. Hơn 40% người Việt Nam bị nhiễm vi trùng lao. Đó là một số nội dung đáng chú ý cùng với một tạp chí câu chuyện hàng tuần. Mong quý vị theo dõi đến phút cuối. Tuy nhiên trước hết là bản tin chi tiết, mời quý vị cùng nghe sau đây.
Việt Hà và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, Việt Nam và Hàn Quốc vừa tiến hành đối thoại chiến lược quốc phòng lần đầu tiên vào sáng ngày hôm qua tại Hà Nội. Chủ trì cuộc đối thoại là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và ông Lee Jung-kyo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Hai bên đã trao đổi các thông tin về tình hình an ninh thế giới và khu vực. Hai bên cũng nhất trí cho rằng hợp tác quốc phòng hai nước đang phát triển tích cực, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược. Hai bên cũng nhất trí các biện pháp tăng cường thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trên các lĩnh vực hợp tác công nghiệp quốc phòng, đào tạo. Đối thoại chiến lược quốc phòng hai nước lần thứ hai sẽ được tổ chức vào năm 2013 tại Hàn Quốc.
Hai vận động viên đua thuyền của Việt Nam đã bỏ trốn khỏi đội tuyển và ở lại Úc sau khi kết thúc đợt tập huấn một tháng tại nước này, chuẩn bị cho vòng loại Olympic London sắp diễn ra. Trong đêm cuối cùng của đợt tập huấn vào ngày 10 tháng 3, hai tuyển thủ là Lương Đức Toàn của Hà Nội và Nguyễn Phương Đông của Hải Phòng đã trốn khỏi khách sạn của đội tuyển mà vẫn để lại toàn bộ giấy tờ tùy thân. Visa của hai vận động viên này sẽ hết hạn vào ngày 4 tháng 5 tới. Ngoài thời gian này, họ sẽ nằm trong diện cư trú bất hợp pháp tại Úc. Việc thiếu vắng hai vận động viên này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cơ hội giành vé dự Olympic London 2012 của đội tuyển đua thuyền Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên các vận động viên Việt Nam bỏ trốn ở nước ngoài sau khi đi thi đấu hoặc tập huấn. Năm 2008, ba vận động viên đội tuyển vật của Việt Nam cũng đã bỏ trốn tại Hàn Quốc sau khi tham dự giải vô địch châu Á.
Từ 60 đến 70% ô nhiễm không khí ở các đô thị Việt Nam là do giao thông. Đây là thông tin được đưa ra trong hội thảo cải thiện chất lượng không khí và giao thông đô thị được tổ chức ở Hà Nội vào chiều ngày hôm qua. Theo ông Nguyễn Hoàng Đức, trưởng phòng kiểm soát không khí và nhập khẩu phế liệu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, chất lượng không khí của các đô thị ở Việt Nam đang suy giảm. Nhiều nơi vấn đề ô nhiễm môi trường đã ở mức báo động. Tại các thành phố lớn, phương tiện cơ giới đường bộ là các nhân tố chính gây ra ô nhiễm không khí. Cũng theo ông Đức, thì trong khi việc quản lý ô nhiễm nước, chất rắn có các khung xử phạt pháp luật, nhưng quản lý chất lượng không khí vẫn còn thiếu. Các thành phố đang đô thị hóa nhanh và có nguy cơ bị ô nhiễm cao, bao gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Liên Hiệp Quốc sẽ tài trợ cho Việt Nam 40 triệu đô la để cải thiện bình đẳng giới và quyền của phụ nữ trong vòng 5 năm tới từ 2012 đến 2016. Giới chức Liên Hiệp Quốc cho biết như vậy ngày hôm qua. Điều phối viên tạm quyền của Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam cho biết Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ đẩy mạnh bình đẳng giới, đảm bảo quyền của phụ nữ. Việt Nam cũng đạt được những thành tựu trong kinh tế, xã hội và có những tiến bộ trong việc khép lại các cách biệt giới trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe và việc làm. Cách biệt giới trong giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tại Việt Nam gần như đã được xóa bỏ hoàn toàn. Trong lĩnh vực việc làm, năm 2009, tỷ lệ lao động nữ chiếm 72,3%. Tỷ lệ này của nam là 81%. Chương trình do Liên Hiệp Quốc tài trợ bắt đầu từ năm 2009 với sự tham gia của nhiều bộ ngành liên quan như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Lao động Thương binh Xã hội.
Kiểm toán Trung Quốc hôm qua cho biết có một khoản tham nhũng trị giá 491 nhân dân tệ, tương đương 78 triệu đô la, liên quan đến dự án làm đường sắt cao tốc. Khoản tiền này vốn được dùng để bù cho các hộ dân bị giải tỏa để nhường đường cho dự án. Dự án đường sắt cao tốc nối liền Bắc Kinh và Thượng Hải đã bị kiểm toán từ năm ngoái. Kiểm toán Trung Quốc đã phát hiện có khoảng 187 triệu nhân dân tệ bị thất thoát. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin nào xác định khoản tiền tham nhũng 491 triệu nhân dân tệ kể trên có bao gồm trong khoản tiền thất thoát này hay không. Cơ quan kiểm toán quốc gia cho biết có khoảng 340 triệu nhân dân tệ trong số tiền mới bị phát hiện là do tham nhũng của các quan chức tại một quận ở thành phố Thiên Tân. Kiểm toán cũng cho biết các công ty tham gia xây dựng đường sắt cao tốc vẫn còn nợ khoảng hơn 8 tỷ nhân dân tệ, bao gồm cả tiền lương của công nhân tính cho đến tháng 5 năm 2011. Đường sắt cao tốc của Trung Quốc là hệ thống đường sắt lớn nhất thế giới, có độ dài hơn 8.300 km và được khánh thành vào năm 2007. Tai nạn thảm khốc xảy ra trên đường sắt cao tốc vào tháng 7 năm ngoái đã khiến 40 người thiệt mạng và gây lo ngại về sự an toàn của hệ thống đường sắt cao tốc đầy tham vọng này của Trung Quốc.
Một chiếc tàu của Đài Loan chở 15 thuyền viên đã bị chìm ngoài khơi vào hôm qua khiến 6 người chết và 2 người mất tích. Tuần duyên Đài Loan đã cứu thoát được 7 người. Chiếc tàu có tên Hai Xiang số 8 bị chìm ngoài khơi cảng Keelung phía bắc Đài Loan. Tuần duyên nước này cho biết đã vớt được 6 thi thể, bao gồm 4 người Indonesia và 2 người Đài Loan. Thuyền trưởng và người quản lý của tàu vẫn bị mất tích. Nguyên nhân của tai nạn này hiện vẫn chưa được làm rõ, nhưng báo chí địa phương cho biết có nhiều khả năng nguyên nhân là do tàu đã bị quá tải.
Cảnh sát Indonesia đã bắn hạ 5 người đàn ông, bị cho là đã tìm cách cướp tiền của những người đổi tiền, các tiệm trang sức ở đảo Bali, với mục đích tìm cách gây quỹ cho các hoạt động khủng bố. Người phát ngôn của cảnh sát quốc gia, ông So Usman Nasusan, cho biết một vụ truy kích khác của cảnh sát tại một nhà trọ và một nhà nghỉ vào Chủ nhật đã thu được các súng tự động, đạn và mặt nạ. Ông Nasusan nói rằng cảnh sát Indonesia tin là những người này đang tìm cách thu gom tiền để tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Ông này nói thêm là người đứng đầu nhóm Human Jayakusuma hiện đang nằm trong danh sách truy lùng của cảnh sát trong suốt hơn 2 năm qua. Theo ông Nasusan thì Jayakusuma có liên quan đến một nhóm có vũ trang bị phát hiện vào tháng 2 năm 2010, tiếp theo sau việc phát hiện một trại huấn luyện của Jihad ở Aceh. Indonesia là nước có dân số theo Hồi giáo đông nhất thế giới, và cũng là nơi chịu nhiều các vụ tấn công khủng bố trong suốt hơn một thập kỷ qua. Điển hình là vụ khủng bố ở Bali vào năm 2002, khiến 202 người thiệt mạng, chủ yếu là khách du lịch nước ngoài.
Chính phủ Philippines hôm qua cảnh báo là các đàm phán với phe nổi dậy Hồi giáo để chấm dứt các cuộc xung đột kéo dài hơn một thập kỷ qua đang đi đến chỗ bế tắc. Vào tháng 2 vừa qua, chính phủ cho biết sẽ ký thỏa thuận hòa bình với phe nổi dậy là Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro trong năm nay và sẽ trưng cầu dân ý vào năm tiếp theo. Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro muốn đòi tự trị cho khu vực của người Hồi giáo tại miền nam Philippines. Ông Marvick Leonen, trưởng đoàn đàm phán của chính phủ, cho biết hai bên đang phải đưa ra những quyết định hết sức khó khăn nếu muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình thực sự. Ông này cho biết hai bên đang gặp bế tắc trong chuyển giao và tìm các giải pháp vĩnh viễn cho người dân. Tuy ông Leonen không chỉ ra chính xác nguyên nhân cụ thể của bế tắc, nhưng người ta cho rằng khó khăn nằm ở chỗ hai bên không thể vượt qua được vấn đề là làm thế nào quy chế tự trị có thể thực hiện được. Cụ thể, các vấn đề bao gồm chia sẻ quyền lợi, lợi ích, vai trò của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro trong chính quyền chuyển giao.
Hai viên tướng thuộc quân đội Syria đã chạy trốn khỏi nước này và liên lạc với phe nổi dậy để lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Một viên chức ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết như vậy hôm qua. Hai vụ đào thoát này đã nâng con số những viên tướng quân đội Syria đào ngũ lên 9 người, kể từ khi cuộc nổi dậy của người dân Syria. Ngoài hai viên tướng này, còn có khoảng 200 người dân Syria khác đã vượt biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ, đưa con số người tị nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ lên 16.100 người.
Trong khi đó, phe nổi dậy vẫn tiếp tục giao tranh quyết liệt với lực lượng an ninh của chính phủ tại thủ đô Damascus vào hôm qua. Cuộc giao tranh xảy ra chỉ hai ngày sau khi một chiếc xe chứa bom phát nổ, làm 27 người thiệt mạng tại trung tâm thủ đô. Đại diện cơ quan quan sát quyền con người của Syria có trụ sở tại Anh cho biết những vụ đụng độ này là khủng khiếp nhất và gần nhất với trung tâm của lực lượng an ninh ở Damascus kể từ khi bạo động bùng nổ tại Syria. Người này cho biết đã có 18 quân chính phủ bị thương.
Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế hôm qua cho biết tình hình nhân đạo tại Syria đang có nhiều khả năng xuống dốc. Ông Jacob Kellenberger, đại diện Chữ thập đỏ quốc tế, đã đến Moscow để yêu cầu Nga thuyết phục chính quyền Syria cho phép có nhiều tiếp cận hơn cho các trợ giúp nhân đạo đến được với người dân Syria tại các vùng đang có giao tranh. Cơ quan này cũng đang kêu gọi một ngưng bắn kéo dài hơn 2 giờ giữa lực lượng chính phủ và phe nổi dậy để vận chuyển tiếp tế và sơ tán những người bị thương. Nga hiện là đồng minh của chính quyền Syria và là một trong số, một số ít nước có thể có tiếng nói quan trọng thuyết phục Tổng thống Bashar al-Assad. Nga đang ngày càng bị cô lập do ủng hộ chính quyền Damascus. Cả Nga và Trung Quốc đã phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.
Vừa rồi là phần tin chi tiết, mở đầu phần thời sự. Kính thưa quý khán giả, thêm người dân khiếu kiện đất đai nhưng không được chính quyền các cấp từ địa phương đến trung ương giải quyết. Từ đó, họ phải bằng mọi cách để bày tỏ nỗi oan khiên của bản thân và gia đình của mình. Trong khi đó, có người cương quyết đi đòi hỏi quyền lợi chính đáng lại bị cơ quan công an mời lên làm việc thường xuyên. Gia Minh trình bày trong phần sau.
Một video clip được đưa lên mạng Internet với trình bày của người trong video có tên, số điện thoại và địa chỉ cư trú cụ thể hiện nay, nói về tình hình gia đình bị cưỡng chế bất công, và người này cho biết nếu chính quyền địa phương vẫn tiến hành cưỡng chế nhà của gia đình ông theo như thông báo là vào ngày 20 tháng này, thì gia đình ông sẽ có những hành động như gia đình ông Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng, Hải Phòng hồi ngày 5 tháng Giêng vừa qua. Người đàn ông trình bày những điều mà ông này cho là bất công, vi phạm pháp luật đối với gia đình ông cũng như hai gia đình lân cận còn lại là ông Nguyễn Thành Thiện, ngụ ở tổ 5, khu Đồng Văn, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Vào chiều ngày 18 tháng 3, ông cho biết.
Tôi ra huyện, thì ông trưởng phòng của huyện, ông thông báo cho tôi bằng mồm là 20 đến 21. Thế nhưng mà chưa có công văn đến bởi vì quyết định của chúng tôi là từ mùng 7 tháng 11 năm 2011 là quyết định cưỡng chế. Trong 15 hộ dân, nhưng mà họ đã cưỡng chế 12 hộ rồi. Cưỡng chế 12 hộ là lại để làm đường, còn gia đình tôi lại ở cách nhắc đường những coi là 30 mét kia, nhưng mà huyện nó bảo là thực hiện nốt. Thì tôi hỏi ông phó chủ tịch huyện, thì ông ấy bảo là tôi thực hiện theo chỉ đạo của trên. Thì tôi hỏi ông tổng giám đốc dự án đường Hồ Chí Minh ấy, ông Phạm Hồng Sơn, thì ông trả lời là chúng tôi thu hồi đến đâu thì tôi làm đến đấy. Tôi đâu có tiền để làm hơn, thế nhưng mà ông Quang thì ông vẫn quyết định là ông sẽ cưỡng chế.
Ông Nguyễn Thành Thiện nêu rõ, Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ đã không theo đúng trình tự pháp luật khi tiến hành thu hồi đất. Một điểm được ông này nêu ra là chính quyền huyện Chương Mỹ đã sử dụng con dấu hết hiệu lực của tỉnh Hà Tây cũ để đóng vào quyết định bổ sung phương án đền bù. Nhiều hộ dân chưa được cấp đất tái định cư mà vẫn bị địa phương cưỡng chế trái với chỉ thị hồi năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Những trình bày của ông Nguyễn Thành Thiện cũng được ông Vương Quang Hiển, một người cũng nằm trong diện sắp bị cưỡng chế vào ngày 20 tháng 3 theo như kế hoạch, chia sẻ.
Ôi giời ơi, anh ơi, nay là huyện họp, ngày mai là cưỡng chế ủi nhà, nhà của bọn em đi, đền bù nó chưa đền bù, các văn bản thì trả đâu vào đâu, nó cứ ủi bỏ nhà bọn em. Tái định cư thì chưa có, tiền thì chưa, các hộ bị trong Tết, cái đấy 4 tháng rồi ủi nhà người ta ăn Tết ngoài đường, thế bây giờ là người ta trả đất cũng trả, chưa cắm nhưng người ta tiền trả. Ra hỏi thì người ta mà là còn chơi. Nếu chúng tôi chả biết kêu ai gọi ai nhỉ, chúng tôi gửi đơn lên thành phố thì bên thanh tra chính phủ, văn phòng chính phủ, ủy ban nhân dân trả ai giải quyết chúng tôi, nó khó quá. Ngày mai người ta lại đang bảo ủi nhà nốt của nhà tôi với nhà bên cạnh, mà đường thì đã thông qua rồi, hè thì cũng đã có cống rãnh xả ly đã bảng. Mà bây giờ theo thông tin một số thì giờ họ lấy nốt đất của chúng tôi để họ chia chắc mỗi người một ít của chúng tôi đi chỗ khác, nó khổ thế đấy anh ạ. Theo như cái nghị định 3 thì từ mét tin đường vào 17 năm, thế nhưng là em từ tin đường vào nó phải hơn 2 mét, nhà bên cạnh mà hơn 30 mét thì mà họ vẫn cứ ủi. Bây giờ các bản đến chi tiết đền bù thì người ta có các văn bản có nhưng người ta không giao cho dân. Bọn em đang đòi thì bọn em cũng chả biết là được đền bù là bao nhiêu tiền, bảng chi tiết kiểm đếm thì họ trả giao cho bọn em biên bản kiểm đếm thì quyết định thì họ trả cho bọn em đi ra đến tòa án và lên các tiếp dân thành phố thì người ta bảo như thế này là người ta làm như thế là quá sai. Thế là sai với cái ngành cái chị biết sai, ngành chị giúp ở trên đây, chị ở trên người ta làm. Thì ra huyện đi bảo chúng tôi cứ thực hiện theo ở trên. Trên đi bảo chúng tôi chỉ có làm đường như thế thôi. Thì ra huyện bảo chúng tôi làm theo ở trên, đi trên lại cứ làm thế thì bọn em chả biết là kêu ai gọi ai cả.
Chúng tôi nêu những điểm mà ông Nguyễn Thành Thiện trình bày với ông Đỗ Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ kiêm phụ trách giải phóng mặt bằng thì nhận được câu trả lời.
Chúng tôi cưỡng chế từ trong Tết rồi, chúng tôi bớt lại mấy cái hội thôi để cho người ta có cái, hôm đó là người ta có cái đám cưới, hôm sau cưới con, chúng tôi bớt lại. Chứ còn chúng tôi cưỡng chế là cưỡng chế từ trước rồi, còn có 3 hộ thì ngày mai chúng tôi xử lý nốt, có thế thôi chứ có. Cái chuyện nó cũng là không phải giải thích gì nữa, tất cả mọi chế độ chính sách của người dân cũng đã được thanh tra nhà nước, đã được Ủy ban thành phố Hà Nội trả lời và giải quyết bằng quyết định hết rồi. Cơ chế chính sách là rõ rồi.
Nhưng mà họ nói là cái nhà của họ thì nó cách đường là đến 30 mét, không nằm trong cái đường, nhưng mà vì sao vẫn bị cưỡng chế ạ?
Người ta cái việc cưỡng chế là cưỡng chế đến mốc độ giới theo quyết định thu hồi đất, theo mốc giải phóng mặt bằng. Thế còn người ta việc người ta làm đường hay là như theo cái gì đấy là phụ thuộc vào thiết kế.
Nhưng mà nó không cần thiết cho cái con đường thì vì sao mà mình phải lấy đất của họ?
Cái đó ông hỏi ban quản lý đường Hồ Chí Minh. Yeah. Chúng tôi là ủy ban huyện thì chúng tôi chỉ là cơ cấp thực hiện.
Thì họ cũng có nói rằng á, khi mà thu hồi thì phải có đất tái định cư cho người ta, nhưng mà vẫn chưa có đất tái định cư thưa ông.
Chúng tôi có tái định cư rồi. Ở khu vực Xuân Mai, chúng tôi đã hiện tại đã giao một số hộ người ta làm nhà rồi chứ.
Tiền đền bù thì họ nói là vẫn theo giá từ 2003 thì như thế nào thưa ông?
Cái đó là quyền quyết định là của Ủy ban nhân thành phố Hà Nội. Chúng tôi không quyết định được giá đền bù.
Dân họ thắc mắc là bởi vì huyện thì giải thích là làm theo lệnh của cấp trên, mà họ không biết là cái cấp trên đó là cấp trên nào thưa ông, thì cái cấp trên đó cụ thể là ai ạ?
Cấp trên là Ủy ban thành phố Hà Nội. Yeah. Là ban quản lý đường Hồ Chí Minh, là Bộ Giao thông Vận tải, là Thủ tướng Chính phủ.
Những cái điều này có được nói với dân cho nó rõ ràng không ạ?
Chúng tôi giải thích rõ rồi. Thế còn thì người dân thì nó nhiều vấn đề lắm, nó vô cùng. Thế cho nên là chiều nay tôi sẽ vào tôi nghe lại một chút nữa, còn nó sẽ cho thực hiện thôi.
Còn ông Phạm Hồng Sơn, tổng giám đốc dự án đường Hồ Chí Minh, có đoạn đang gây khiếu kiện như vừa nêu thì không bắt máy. Một trường hợp bị mất đất khác phải đi khiếu kiện lâu nay vẫn không được giải quyết, đó là của bà Bùi Thị Thành tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Công an phường Hiệp Bình Chánh, huyện Thủ Đức gửi giấy mời yêu cầu bà Bùi Thị Thành vào lúc 9 giờ sáng ngày 19 tháng 3 phải đến tại trụ sở công an để hỏi một số việc có liên quan. Người ký giấy mời là ông Nguyễn Ngọc Hải, thừa lệnh trưởng công an phường. Tuy nhiên, đến 9 giờ 30 ngày 19 tháng 3, bà Bùi Thị Thành vẫn ở nhà và cho biết.
Sáng nay á, là em tính đi ra chỗ 210 Võ Thị Sáu để đòi nhà công an ngay từ sáng em ra là nó đã chặn ở ngoài cửa rồi. Rồi em cứ vùng ra em đi ra chợ em mua đồ, nó tôi mua đồ cho con tôi, thế là nó cũng đi theo. Em về nhà, em lấy đồ em đi thì là nó ập đến, nó mang, nó đưa cái giấy mời. Nó bảo em đến công an phường có những việc liên quan, một số việc liên quan. Em nói tôi không có liên quan gì các ông hết á. Bây giờ chính quyền lấy đất lấy nhà của tôi. Mà bây giờ công việc của tôi hai mấy năm dậy, cũng đổi dậy tôi một cách vô kế ra đề cương cổ ấp án tài còn đổi dậy tôi. Nhà cũng lấy của tôi, bây giờ công an mà công không bảo vệ dân, công yêu cầu chính quyền trả cho dân, ông còn cứ tốn lại, ông sách nhiễu tôi. Cứ thích ngăn giờ nào ngăn, không có quyền tự do dân chủ gì hết. Mất nhà đi đòi thì họ coi em như là tội phạm vậy đó.
Được biết, bà Bùi Thị Thành là một trong những người tham gia cuộc tập trung khiếu kiện đông người tại số 210 Võ Thị Sáu, thành phố Hồ Chí Minh, từ trước Tết âm lịch vừa rồi cho đến nay. Họ là những người dân từ các tỉnh miền Tây cũng như khu vực thành phố Hồ Chí Minh có những oan khuất về đất đai bị địa phương thu hồi bất công, mà khiếu kiện gia dạng lâu nay từ cấp tỉnh đến trung ương vẫn không được giải quyết. Dù trong đợt này họ chưa bị bắt đưa về địa phương như đợt hồi năm 2007 và những lần sau đó, nhưng những khiếu kiện của họ vẫn không được các cấp có thẩm quyền giải quyết. Sau khi có kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc thu hồi đất và cưỡng chế sai của chính quyền huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, đối với khu đất đầm nuôi thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vương, thì nhiều người dân khiếu kiện về đất đai lâu nay hy vọng trường hợp của họ cũng được giải quyết.
Tuy vậy, rất nhiều vụ việc suốt các năm qua vẫn chưa được giải quyết rốt ráo, nay lại nổi lên những vụ việc mới.
Quý vị vừa nghe trình bày của Gia Minh về vấn đề đất đai, một vấn đề liên quan đến nông dân. Và kính thưa quý vị, một vấn đề nữa cũng liên quan đến bà con nông dân tại Việt Nam. Kế hoạch mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ đông xuân đồng bằng sông Cửu Long khởi sự vào ngày 15 tháng 3. Tuy nhiên, các thành viên Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gọi tắt là VFA, sẽ chỉ mua những loại gạo mà họ có thể xuất khẩu. Câu hỏi đầy bức xúc được đặt ra là ai sẽ tiêu thụ hàng triệu tấn lúa hạt tròn 50404 của nông dân? Nam Nguyên có bài chi tiết như sau.
Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi tối 13 tháng 3, Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long nhận định là chính phủ hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay và giao Hiệp hội Lương thực VFA mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo theo cơ chế thị trường, nhưng lại không ràng buộc là phải mua những loại gạo nào. Tất nhiên, doanh nghiệp sẽ mua trữ những loại gạo dễ tiêu thụ và cho đến nay chưa có hướng ra cho khoảng hơn 3 triệu tấn lúa 50404 vụ đông xuân đã và đang được nông dân các tỉnh miền Tây thu hoạch. Tiến sĩ Lê Văn Bảnh nói rằng, thay vì theo khuyến cáo chỉ nên làm 15% tới 20% diện tích lúa chất lượng thấp, nhưng người nông dân vì nhiều lý do khác nhau đã gia tăng trồng lúa 50404 tới khoảng 30% diện tích, tương đương 500.000 ha trên tổng diện tích 1.560.000 ha toàn vụ đông xuân đồng bằng sông Cửu Long. Tuy vậy, Tiến sĩ Lê Văn Bảnh nhận định là đổ hết lỗi cho nông dân về việc lúa ế là không công bằng. Ông nói,
có một cái vấn đề là ai cũng phải công nhận là hiện nay là lúa chất lượng cao đã chưa tiêu thụ hết thì làm sao tới gạo chất lượng thấp được. Ví dụ như hiện nay là đông xuân này là hơn 10 triệu tấn lúa hàng hóa hoặc 6-7 triệu tấn lúa, thì lúa gạo cũng khoảng 3-4 triệu tấn. Mà như vậy là cái gạo chất lượng cao còn rất nhiều, nên do vậy cái gạo chất lượng cao chưa tiêu thụ hết thì là cái gạo thấp cũng là một cái vấn đề. Cái gạo chất lượng thấp khó bán thì đó là chuyện đương nhiên, nên do đó mình cũng không thể nên là đổ lỗi cho con nông dân.
Nông dân đồng bằng sông Cửu Long, những người canh tác lúa thơm, lúa chất lượng cao, xác nhận những điều tiến sĩ Lê Văn Bảnh nói, họ cho biết ngay cả lúa thơm cũng mất giá, và vì thế họ phải trữ lại chờ giá. Tuy nhiên, chỉ những người làm diện tích vài hecta trở lên và có khả năng tài chánh thì mới trữ lúa được.
Làm giống ghép nguyên tâm, làm giống của An Giang Lai Tạo, cũng khoảng cỡ 20-21 tấn như thế nè. Lúa luôn này cho nó đứng nó không chịu lên thì thôi mình để lại, quyết định để lại. Chắc cũng khoảng cỡ 20-21 tấn vậy đó nè. Lúa này thì nó nằm khoảng 7.050 đồng tới 7.001 ký. Nếu mà mình dự đoán chắc cũng cỡ 9.000 mấy mới bán được. Tính để lại chắc đầy tới tháng 8, tháng 9 gì, thường thường tháng 8, tháng 9 là lúa nó cũng khóc. Hoặc là nếu tới đó nó còn sáng nữa, mình để lại tới cuối năm mình bán luôn. Sấy một miếng mà thấy chi phí cũng đem về tới kho nhà vừa thấy hơi cao, thôi còn miếng cao thôi. Mình cái kinh nghiệm mình chứ không có đo, mình phơi, nếu mà phơi để thời gian lâu mình phải phơi cái độ khô nó như lúa giống.
Tại sao nông dân đồng bằng sông Cửu Long luôn canh tác vượt quy hoạch loại giống 50404? Trong khi năm nào ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo cần giới hạn, tiến sĩ Lê Văn Bảnh nhận định.
Hiện nay là do cái áp lực sâu bệnh nó rất là nhiều, thì ra bà con nông dân mà làm cách nào đó là để cho thời gian cây lúa đứng trên đồng càng ít càng tốt. Thì đây những cái giống khác thông thường người ta phải từ 90-100 mà hoặc hơn 100 ngày. Thì cái giống 50404-85-90 ngày. Do vậy thì bà con nông dân chích cái đó là ngắn ngày. Và vừa qua là viện lúa mà sư Cửu Long cũng đưa ra một số giống lúa cũng có những thời gian sinh trưởng tương tự như 50404, chất lượng cũng tốt hơn nhưng mà năng suất cũng không thua kém gì. Nhưng mà lại vì nó mới nên là bà con nông dân lại là do cái vụ thu đông trước đó, bà con thấy bán cái chênh lệch giữa cái 50404 và lúa chất lượng cao không nhiều, chỉ vài trăm đồng, thì là bà con nông dân thích làm giống đó. Thì do đó cái đó nó mới đột phá như vậy.
Quả thật, đa số hộ nông dân làm diện tích nhỏ dưới 1 hecta thì muốn thời gian làm một vụ lúa càng nhanh càng tốt. Hơn nữa, nước lũ năm 2011 rút chậm, đe dọa xuống giống trễ vụ, nên nhiều bà con còn dùng luôn lúa thịt năm 2004, tức lúa thu hoạch còn để lại để xuống giống cho kịp thời vụ. Một nông dân Cần Thơ phát biểu.
À, năm 2004, tại vì đó nó trúng nhưng mà nó dễ canh tác, phân thuốc dễ cái kia sâu mò dữ lắm, rồi lúa thơm đó, mà mò rồi nó đeo lắm. Ở ngoài địa phương cũng có khuyến cáo, nó xạ giống lúa thơm rồi dễ chứ không, rồi chưa làm, cũng có nhầm người ta xạ giống lúa thơm nữa.
Trở lại kế hoạch mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ đông xuân đồng bằng sông Cửu Long, Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cho biết khoảng 80-90 doanh nghiệp sẽ tham gia chương trình với lãi suất vay vốn 0% do nhà nước hỗ trợ và có thể trữ gạo kéo dài 3 tháng. Trước nhiều ý kiến về hiệu quả mua tạm trữ, VFA loan báo thời gian thực hiện tạm trữ sẽ nhanh hơn, có thể trong vòng 15 ngày kể từ ngày 15 tháng 3. Năm nay cũng là lần đầu tiên đồng vốn ưu đãi của chính phủ giao cho VFA sẽ được các cơ quan chuyên môn của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giám sát thông qua hóa đơn nhập kho và hợp đồng tín dụng với ngân hàng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải bảo đảm đầu ra như xuất khẩu và kinh doanh nội địa. Nông dân đồng bằng sông Cửu Long từng trải nghiệm nhiều năm VFA mua tạm trữ, bức xúc phát biểu.
Mua tạm trữ thì tôi thấy nó chẳng có lợi ích gì cho nông dân, nhưng chính phủ hỗ trợ lãi suất cho những cái doanh nghiệp họ đi mua lúa. Nhưng mà thấy anh đến khi mà cái lượng lúa nó đã thu hoạch rộ, lượng lúa nhiều thì không có thằng ghe thương lái nào nó dạy nó mua giá cao. Thấy là không, khi lúa giá lúa đang ứ động thì nói đâu có lợi cho người nông dân. Tại sao là ví dụ như nếu mà nhà nước có trợ giúp cho người nông dân á, tôi nghĩ thêm nghĩ theo cái cách nghĩ đơn giản của người nông dân thôi, là nhà nước bỏ ngân sách ra mua tạm trữ mà mua cái giá rất là cao. Thí dụ như là bây giờ giá lúa trợ rớt có giá 5.000 thì chính phủ tạo điều kiện cho những doanh nghiệp họ mua cho nông dân với giá là 6.000 hoặc 7.000. Làm thì cái cách làm nó cũng giống như Thái Lan hay gì. Thì nó có nghĩa là mình trực tiếp mình hỗ trợ cho người nông dân. Chứ còn chính phủ mà cứ cho những doanh nghiệp dây tiền không có lãi suất hoặc là lãi suất rất thấp thì họ vẫn ép giá người nông dân bình thường. Nông dân vẫn chết à, đường nào người nông dân cũng chết à.
Ngay từ quý tư năm 2011, VFA và ngành lúa gạo đã biết trước xuất khẩu gạo 2012 đầy khó khăn vì bị gạo giá rẻ của Ấn Độ, Pakistan, Miến Điện cạnh tranh. Tuy vậy, người ta không thấy VFA và các cơ quan chuyên sách của chính phủ đề ra giải pháp nào cụ thể để đối phó. Trong các hội nghị gần đây, cả VFA lẫn Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vẫn dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam 2012 là từ 6.500.000 tấn tới 7 triệu tấn. Đây là chỉ tiêu bình thường và nó không thể hiện tình trạng thị trường ứ động rớt giá, cũng như việc chính phủ phải hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 3 tháng để VFA mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo. Nếu ông Nguyễn Chí Ngọc, Cục trưởng Cục Trồng Trọt nói với báo chí là loại gạo tạm trữ sẽ là loại mà doanh nghiệp có khả năng tiêu thụ hiệu quả nhất, thì điều này có nghĩa hơn 3 triệu tấn lúa hạt tròn năm 2004 chưa có lối thoát. Dù bao nhiêu năm qua, giống năm 2004 đã được trồng để sản xuất ra loại gạo 25% tấm, một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
Kết quả một cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy hơn 40% người Việt Nam nhiễm vi trùng lao và có thể phát bệnh một khi sức đề kháng trong cơ thể bị suy yếu. Bên cạnh đó, tình trạng lao kháng thuốc cũng là nguyên nhân dẫn đến mức tử vong cao. Thanh Trúc mời quý vị tìm hiểu thêm về lao tiềm ẩn, lao kháng thuốc, chương trình phòng chống bệnh này ở Việt Nam.
Vào khi tại nhiều nước trên thế giới, những căn bệnh truyền nhiễm như phong cùi, sốt rét, lao phổi hầu như không còn nữa, tại Việt Nam, khoảng 70.000 bệnh nhân lao dương tính được phát hiện mỗi năm, và mỗi năm có 30.000 người chết vì lao phổi. Điểm đáng chú ý là chừng 40% bệnh nhân lao mới nằm trong độ tuổi 22 đến 44, mà đa phần là nam giới. Bác sĩ Đinh Ngọc Sĩ, Chủ tịch Chương trình Quốc gia Kiểm soát Bệnh lao, Giám đốc Bệnh viện các bệnh về phổi ở Hà Nội, cho rằng 70.000 bệnh nhân lao dương tính mỗi năm là con số quá cao, chứng tỏ có sự trì chậm trong việc đáp ứng phòng ngừa cũng như điều trị thấu đáo căn bệnh hay lây này. Việt Nam đứng hàng thứ 12 trong 22 quốc gia có số người bị mắc bệnh lao nhiều nhất thế giới. Mặt khác, trong số 27 nước có tỷ lệ lao kháng thuốc cao, một nguyên nhân dẫn đến tử vong cao, thì Việt Nam đứng thứ 14 trên danh sách đó. Kết quả thăm dò cho thấy, cứ trong 5 người Việt Nam thì có 2 người mang mầm bệnh, còn gọi là lao tiềm ẩn, và bệnh sẽ phát ra một khi hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể bị suy yếu. Một cách tổng quát, tỷ lệ lao tiềm ẩn ở Việt Nam là trên 40%. Dưới mắt chuyên gia phòng chống bệnh truyền nhiễm, bác sĩ Trần Tình Hiền, nguyên phó giám đốc Bệnh viện các bệnh nhiệt đới, hiện công tác trong chương trình nghiên cứu của Trường Đại học Oxford ở Việt Nam, lao là một căn bệnh dễ lây và làm cho con người tổn thọ.
Lao là bệnh nguy hiểm mà thế giới người ta cũng đặt mục tiêu là phải giảm bớt cái tỷ lệ mắc và tỷ lệ chết. Việt Nam nói riêng hay là vùng Đông Nam Á hoặc là châu Á nói chung đó, cái bệnh truyền nhiễm nhiều, cái tỷ lệ khi nào cũng cao hơn cả các nơi khác. Và đây là một cái đặc điểm rất đặc biệt của cái vùng châu Á Đông Nam Á này. Nhưng mà nhiễm vi trùng lao thì chưa chắc là bị bệnh lao. Có những người đi qua du học các nước khác, đặc biệt là Mỹ, thì khi qua bên đó làm phản ứng với skin test thì là dương tính và bị bắt buộc là phải chữa. Trong khi ở Việt Nam nếu mà thử ra đó thì là nhiều người dương tính là đúng rồi, tức là cái bệnh này là tiềm ẩn, tức là bệnh truyền nhiễm lao. Nhưng mà cái bệnh hay không thì nó còn phải do gọi là cái cân bằng giữa cái các nhân gây bệnh là con vi trùng lao và sức đề kháng của cơ thể nữa. Thì thật ra đúng về diện lâm sàng đó thì mình có thể nói là nhiễm lao thì nó phải phân biệt là cái vấn đề là tình trạng nhiễm và tình trạng bệnh, cái infection và cái disease. Có thể nhiều người nó bị nhiễm một con vi trùng hay là con virus hay là một ký sinh trùng, nhưng mà nó tiềm ẩn nó không bao giờ phát bệnh. Khi nào là cái sức đề kháng của mình giảm xuống thì cái bệnh nó mới có thể phát ra được. Tình trạng suy giảm miễn dịch mà đặc biệt là cái nhiễm HIV và bệnh AIDS thì nó rất là ảnh hưởng đến cái tỷ lệ lao, bởi vì tôi biết chắc chắn là cái số lao mới thì trong đó ít nhất là phải trên 50% là những cái bệnh nhân mà đã nhiễm HIV. Cái đó nó có liên quan với nhau. Nếu mà mình không kiểm soát được cái tình nhiễm HIV thì cái số bệnh lao là trên những cái đối tượng đó là những cái đối tượng có nguy cơ cao mà có thể bị hầu như là sẽ bị bệnh lao.
Ý kiến của bác sĩ Trần Tình Hiền cũng là điều được bác sĩ Phạm Quang Tuệ ở Bệnh viện Quốc gia các bệnh về phổi xác nhận. Ông nói lý do khiến bệnh lao lan truyền trong cộng đồng một phần do rất nhiều bệnh nhân HIV/AIDS đã có biểu hiện lao phổi rồi mà không đi khám vì sợ bị cách ly và sợ bị phân biệt đối xử. Tình trạng lao kháng thuốc là tác nhân thứ hai khiến bệnh lây lan. Theo số liệu của Chương trình Quốc gia Kiểm soát Bệnh lao, Việt Nam có 50-60.000 bệnh nhân lao phổi gặp tình trạng kháng thuốc. Đây cũng là những người mang vi trùng lao truyền sang người khác qua đường nước miếng, đường ho hoặc hắt hơi. Về tình trạng lao kháng thuốc, bác sĩ Trần Tình Hiền giải thích.
Châu Á hoặc là đặc biệt Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam là một cái khu vực mà kháng thuốc rất là nhiều. Vậy có thể lấy mấy cái ví dụ, thứ nhất là bệnh thương hàn, số thương hàn thì các nơi trên thế giới người ta vẫn có thể dùng những cái kháng sinh rất là cũ, ví dụ con Senicol chẳng hạn. Nhưng mà đối với khu vực Đông Nam Á, đặc biệt như Việt Nam ở đây thì hiện nay là các cái loại kháng sinh thông thường mà là bị kháng hết, gồm có là con Senicol, Ampicillin hay là Bactrim thì đều bị kháng hết, phải dùng những cái loại kháng sinh mới thế hệ thứ ba, thứ tư. Rồi sốt rét cũng là kháng thuốc, những cái thuốc thông thường đều bị kháng hết, phải dùng thuốc mới. Rồi lao cũng vậy. Tại đây ở trên thế giới thì chỗ nào cũng có cái vấn đề đó, nhưng mà đặc biệt ở những khu vực này nó nhiều.
Từ Bệnh viện Bình Dân, bác sĩ Nguyễn Đăng Phấn, chuyên khoa mạch máu, bướu cổ, lồng ngực, thường xuyên săn sóc điều trị ngoài giờ và miễn phí cho các bệnh nhân HIV/AIDS đã có biểu hiện lao phổi, bổ túc thêm về tình trạng lao kháng thuốc.
Cái tỷ lệ đó đáng lo lắm. Có lẽ là do vấn đề tức là không có tuân thủ điều trị. Nó giống như tình trạng người ta phải uống lâu quá, lâu dài lắm, cả 8 tháng hoặc là 6 tháng. Cho nên nhiều khi cái sự mà gắn bó, cái sự chữa trị nó không có được. Cái tiếng trong ngành của tôi gọi là không có tuân thủ điều trị. Tức là nguyên nhân chính dẫn đến những hiện tượng gọi là lao kháng thuốc và dẫn đến những tử vong cao. Cụ thể thì hôm nay tôi đang có một ca đây này là một nữ bệnh nhân bị HIV lại kết bạn với lại một nam bệnh nhân HIV. Rồi người nam bệnh nhân này đã bị lao kháng thuốc. thì đã khuyên bảo là tránh những cái sự tiếp xúc có thể lây, nhưng mà họ không cưỡng lại được. Cho nên bây giờ người nam bệnh nhân này đã chết thì lao kháng thuốc rồi, tới đến người nữ bệnh nhân này còn đang đi vào con đường đó. Lẽ là hàng ngày là phải uống, nhưng mà vì nhiều nguyên nhân cho nên người này lại ngưng hoặc là uống không có đều đặn, chán nản bỏ cuộc, tức là vi trùng lao nó bùng lên. Và sau này rồi đó, thay vì phải uống đa hóa trị liệu, tức là 4-5 món thuốc á, thì đến khi mà mình thấy mình chữa cho người này, xong người này cứ càng nó càng gầy đi, càng nặng lên, thì mình mới gửi lên các cái viện trung ương của lao á, để cho cấy thấy lại đờm á, và xem là 4 cái thuốc này còn giết được không, thì thấy rằng chỉ còn có 2 thứ là hiệu quả thôi, 2 thứ kia là con vi trùng nó đã lờ lại rồi, còn là lao kháng thuốc. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến sự chết của người Việt Nam mình nhiều đó.
Trong lúc Giám đốc Chương trình Quốc gia Kiểm soát Bệnh Lao, bác sĩ Đinh Ngọc Sĩ bày tỏ sự lo âu về viễn ảnh thiếu hụt nhân viên hay cán bộ y tế có trình độ chuyên môn về bệnh lao, thì bác sĩ Trần Tịnh Hiền, nguyên phó giám đốc Bệnh viện các bệnh nhiệt đới, lại không nghĩ như thế.
Cái hệ thống mà gọi là phòng chống bệnh lao thì cũng là rất là có tổ chức. Trước đây thời mà tôi còn đi học vừa mới ra trường thì tôi thấy là có một ngành riêng cho các bác sĩ là cái chuyên khoa lao ngay từ trong trường, cũng như là một số các cái bệnh truyền nhiễm khác, ví dụ như là sốt rét, nhưng mà lần lần thì người ta đào tạo thành cái gọi là bác sĩ đa khoa rồi. Tuy nhiên thì hiện nay ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh này thì vẫn có một bệnh viện lao và bệnh phổi rất là lớn, và các bác sĩ ở đó thì tôi nghĩ họ đầy đủ kiến thức cũng như về các kỹ thuật điều trị tiên tiến. Là tất nhiên là nói về cái tình trạng và gọi là làm thế nào cho giảm bớt cái tình trạng bệnh nhân mới mắc rồi điều trị cho tốt, nó cũng có nhiều cái yếu tố, chúng ta không thể nói là chỉ vì hệ thống nhân sự yếu mà cái bệnh nó tăng lên được. Ở các tỉnh Âu nên chưa có một cái bệnh viện chống lão riêng, nó không nằm ở trong các cái bệnh viện chung, gọi là ở đây gọi là bệnh viện đa khoa, nó có cái bệnh viện lao, rồi các cái hệ thống phòng chống lao hoạt động từ trung ương cho đến các cái tỉnh thành cho đến quận huyện, tôi nghĩ là nó cũng tương đối đó, là tốt chứ không phải là không.
Còn theo bác sĩ Nguyễn Đăng Phấn, chương trình phòng chống lao của Việt Nam dù có tốt bao nhiêu, dù tiêm chủng phòng ngừa BCG mở rộng bao nhiêu thì cũng chưa gọi là đủ nếu bỏ qua mặt tuyên truyền và mặt giáo dục.
Xét về phương diện đội ngũ thì tôi thấy rằng nước Việt Nam mình đã cố gắng, mỗi quận đã có tới được một cái trung tâm chống lao rồi. Thậm chí là một cái khu riêng, nó tách rời cái bệnh viện của quận, nó là một cái cơ hội riêng để chữa lao rồi. Rồi các bích chương ở các nơi công cộng, rồi trên đài phát thanh hoặc là trên cái thường xuyên nhắc nhở, nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng người Việt Nam mình á, tôi nghĩ là cái giới nghèo khó đó họ không tuân thủ và họ cũng không có lắng nghe. Tôi ra đi ngoài đường thôi mà cũng bị người ta nhổ nước miếng bắn vào mặt. Ý tôi nói vậy đó, mình phải rất vô cùng nhắc nhở cái người dân Việt Nam mình về những sự vệ sinh tối thiểu đó. Cái sự ô nhiễm môi trường á, nó cũng rất là trầm trọng, sống ở Sài Gòn tôi cũng thấy như thế. Cái sự giáo dục cơ bản, cái sự nâng cao dân trí là đó là một cái bước vô cùng quan trọng.
Tóm lại, theo vị bác sĩ này, bên cạnh chương trình phòng chống hữu hiệu, nhà nước và giới hữu trách còn phải chú tâm đến việc mà ông gọi là nâng cao mặt bằng dân trí, bởi theo ông, phòng chống lao không chỉ thuần là kỹ thuật hay phương tiện mà còn là ý thức giữ gìn vệ sinh của mọi người trong cộng đồng và trong xã hội.
Tại Việt Nam, luật bảo vệ người tiêu dùng có hiệu lực từ giữa năm 2011 và quy định là giới tiêu dùng có thể đi kiện doanh nghiệp khi mua phải những sản phẩm không đúng như công bố. Tuy nhiên, trên thực tế, người tiêu dùng lâu nay vẫn bị thiệt thòi vì bị doanh gia lường gạt tinh vi qua những hình thức đo lường gian lận, mua lầm hàng giả, hàng nhái hoặc được cung cấp các dịch vụ bất xứng với đồng tiền xuất ra. Giới tiêu dùng có được luật pháp bảo vệ đúng mức hay không? Mời quý vị nghe Đỗ Hiếu trình bày.
Theo báo chí, thì nhiều doanh nghiệp vì chú trọng quá nhiều vào việc thu lợi nhuận nên không nghĩ đến chuyện phục vụ, chăm lo đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, cũng có những doanh nghiệp khác gây tổn hại cho sức khỏe của người tiêu dùng khi tung ra thị trường các loại thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đưa tới nạn ngộ độc như bánh phở ướp formol, tương ớt có chứa hóa chất rhodamine hay các chất phụ gia hương liệu độc hại có thể gây bệnh ung thư. Mới đây, trang Yahoo tin tức có đăng tải bài viết nói rằng khi người tiêu dùng đi khiếu kiện, phần thua là chính. Vậy kết luận này có chính xác hay không? Câu hỏi ấy được tiến sĩ Hà Quy Thành, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam giải đáp và phân tích thêm như sau.
nếu có một cái thông tin nào đó nói rằng là người tiêu dùng thuốc kiện thì chắc chắn là có thể có. Chúng tôi thì nghĩ rằng là hiện nay sao về việc đó là tương đối bình thường. Về nguyên tắc là cái cơ sở để đi kiện ấy, các cái cơ sở sản xuất tư nhân, các cái cơ sở sản xuất giả vân vân thì còn nhiều lắm. Cho nên từ cái lúc mà anh tập hợp được, anh có được một cái hiện tượng, cho nên anh căn cứ được các cái tư liệu để mà có thể khởi kiện được là cả một vấn đề dài. Và cũng có thể là người tiêu dùng vẫn không thắng được là bởi vì chẳng có cái căn cứ pháp lý nào cả. Ở Việt Nam hiện nay rất nhiều loại cái sản phẩm theo kiểu như thế. Có thể là người tiêu dùng bị tiêu dùng một cái sản phẩm mà không phải của doanh nghiệp chính hiệu sản xuất cho nó, mà của một cái cơ sở sản xuất nào đó nó nhái lại sản phẩm của cái doanh nghiệp lớn đấy. Chúng ta thị trường thì chẳng ai biết đâu thật đâu là giả. Ngoài ra thì ở Việt Nam có một cái luồng hàng hóa khác nữa buôn lậu qua biên giới Trung Quốc làm giống như hàng hóa của các hãng chính hiệu.
Vừa rồi là phát biểu của một chuyên gia kinh tế về sự thua thiệt mà giới tiêu dùng thường phải gánh chịu. Kể đó, qua câu chuyện với RFA, một doanh gia, ông Hai Đỗ, nguyên chủ tịch Hiệp hội Nhựa thành phố Hồ Chí Minh, cũng thấy rõ là bấy lâu nay người tiêu dùng vẫn luôn bị chèn ép.
Bây giờ nó ở đây có cái quỹ ban mà bảo vệ người tiêu dùng đó. Nếu mà người ta có muốn cái gì thì khiếu nại đó thôi. Nhưng mà khổ nhất là bây giờ cái vấn đề mình ở đây á, mua cái gì mà đâu có phải chỗ nào không có hóa đơn đâu mà để có cái tài liệu mà cái cơ sở mà để mà khiếu nại. Vì lẽ đó đó, nhiều lúc cũng nghĩa là nếu mà đồ hàng gian, hàng giả, hàng nhái gì mà mua gặp thì cũng phải chịu thôi. Đâu có thưa ai được, mặc dù là cái cơ quan chức năng nó có cái bộ phận giải quyết cái vụ đó, nhưng mà mình đâu có bằng cớ để mà thưa.
Dẫn theo lời ông thì ít ai nghĩ tới chuyện đi kiện thưa, vì biết trước kết quả sẽ ra sao.
Bởi vì nếu không có cái bằng cớ đó thì làm sao xử được. Thì về lại đó mà với lại cái người tiêu dùng có cái tâm lý là không muốn phiền toái, mới đi thưa đi kiện là phải đi hầu, đi hạ, đi tới đi lui rồi mất thì giờ lắm. Tới người ta vậy lẽ đó người ta có chịu thưa gửi lắm. Từ một hai khi cái món hàng mà đắt giá mà có hiệu á, ví dụ như là những cái hiệu lớn á, mua cái giá trị nó lớn á, thì người ta mới thưa. Còn nhỏ nhỏ khi người ta cũng bỏ qua, biết mà không có thưa ăn thua gì, tại vì cũng khó xử lắm. Vậy lẽ đó người ta ngại tới cái chuyện thưa lắm.
Vậy nếu người tiêu dùng đi khiếu kiện doanh nghiệp khi mua sắm những sản phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của họ mà cầm chắc sự thua thiệt về mình, thì có trường hợp nào được sự thắng kiện hay không? Giáo sư Hà Quy Thành dẫn chứng bằng một trường hợp cụ thể mà ông biết rõ.
Có những cái vụ mà người đi tiêu dùng đi kiện còn thắng. Ví dụ như là trước đây tôi còn nhớ một vụ phân bón của một cái doanh nghiệp. Người ta sản xuất phân bón nhưng mà sản xuất phân bón là giả hoặc là không đúng chất lượng ngay cả ở cái doanh nghiệp đó. Thì cuối cùng là tòa án là người tiêu dùng, là người nông dân ở một vùng giữa đồng bằng sông Cửu Long thắng kiện và phải đền bù. Cái nếu như có cơ sở pháp lý chặt chẽ thì cái kiện ở Việt Nam người tiêu dùng vẫn được thắng kiện được.
Một học sinh trung học em nhàn có theo dõi báo đài và nghe nói tới chuyện người tiêu dùng thường bị gian thương lừa đảo thì nghĩ là họ cần phải có phản ứng chứ.
Xem trên TV lại cũng có đọc trên báo, cũng có nhiều trường hợp vậy nhưng mà chúng anh đi kiện chứ cũng có nhiều trường hợp thắng.
Dư luận cũng như báo giới trong nước cho rằng để bảo vệ hữu hiệu quyền lợi của giới tiêu dùng thì cần có sự đóng góp và tham gia của nhiều phía, tức là người mua, kẻ sản xuất, cung cấp hàng hóa. Người tiêu dùng khi đi mua sắm nên chú trọng đến những mặt hàng có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng. Doanh gia thì có trách nhiệm phải quan tâm đến sức khỏe khách hàng, đồng thời phải giao hóa đơn chứng từ hợp lệ. Mỗi khi người tiêu dùng bị lạm dụng, lừa gạt thì nên đến cơ quan hữu quyền trình báo, khiếu nại để được giải quyết thỏa đáng. Nếu cả hai phía đều thực hiện đúng những điều đó thì doanh nghiệp sẽ dễ dàng phát triển, còn giới tiêu dùng thì được hưởng mọi dịch vụ, mua sắm hàng hóa như ý muốn, tránh bao nhiêu chuyện, tiền mất tật mang. Mà không ai phân xử công minh như hiện giờ.
Và bây giờ kính mời quý vị đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần do Quỳnh Chi phụ trách. Quỳnh Chi chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Kính thưa quý vị, khi công nghệ được cho là mục tiêu, khi văn minh được cho là điểm đến và khi quá khứ được cho là lạc hậu, thì có nhiều người cảm thấy bị lạc lõng. Đó là câu chuyện của ông Trung Văn Lai mà Quỳnh Chi chia sẻ sau đây. Đường phố Sài Gòn lúc nào cũng náo nhiệt, những quán xá, những dòng người tấp nập, hòa cùng tiếng động cơ xe inh ỏi như chưa bao giờ thôi trở thành đặc trưng của nơi từng được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông. Tại đây, sẽ không khó để tìm thấy những chiếc xích lô đậu tại một góc trên phố. Thế nhưng, ông Trung Văn Lai không chỉ là một người lái xích lô bình thường. Ông là một người lái xích lô vui tính.
Xích lô, ai không hay ước mơ, cứ mơ lặng lẽ, cứ vui đùa nhé, cứ lòng không đi về. Dòng đời về đêm dường như vắng tanh rồi.
Để cái tính vui vẻ là mình phải cố gắng mình làm được, cố gắng để mà người ta khách người ta vừa lòng, đó là cái tính tốt, mình phải vui khách người ta mới vui được. Còn nếu mình gặp tập cằn gặp mình ăn nói không được vui thì khách người ta không có đi xe.
Cái chất giọng miền Nam đặc sệt cộng với cách nói chân tình và nụ cười hóm hỉnh của ông già 72 tuổi làm ông không lẫn được với bất cứ người lái xích lô nào tại khu chợ Tân Định. Nơi đây là bến của ông Lai từ 15 năm nay. Ông già lúc nào cũng mặc chiếc áo sơ mi ngã màu, chiếc quần sọng nhăn nhúm. Đặc biệt, đôi dép nhựa tổ ong và cái nón lưỡi trai là hai vật bất ly thân mà hiếm khi ông thay đổi. Ngày nào cũng như ngày nấy, dường như 365 ngày trong năm là 365 ngày, người ta thấy ông già với nụ cười móm mém ngồi đón khách bên một góc nhỏ của khu chợ Tân Định. Thậm chí, ngày nào vắng ông Lai là những người khách quen hay những người bán hàng rong tại chợ lại lo lắng và thắc mắc. Và thêm, một người khách quen của ông Lai cho biết.
Cái chợ Tân Định hay lợi đó hỏi thăm ai, ông già chợ xích lô là ai cũng biết hết, ông chạy là già nhất à. Thì ông cỡ mở đón khách lắm, ông dễ chịu lắm, ông hiền lắm.
Với tính tình hiền lành, vui vẻ, cẩn thận, lại biết cách pha trò khi chở khách, ông Lai được nhiều người già tin tưởng. Cứ 6 giờ sáng là ông đã ngồi chờ khách tại bãi xe và chỉ trở về nhà khi trời sụp tối. Cái dáng gầy gò, đen nhẻm của ông Lai không lẫn vào đâu được. Dù khi đường phố ngập người qua lại, người ta vẫn có thể nhận ra chiếc nón của ông nhấp nhô trong dòng người và lên xuống theo từng vòng bánh xe.
Dạ, có mệt lắm chứ. Nghề này rất là cực, đạp xe thì rất là mệt, mệt chỉ đạp thôi chứ đâu có xe máy đâu mà chạy. À, mệt nhất là buổi trưa đó, buổi trưa trời 12 giờ trưa đổ đi đó, là mệt lắm.
Cái vất vả của nghề đạp xích lô là nắng luôn đến mặt và mưa luôn đến đầu, như hứng hết những cơn hỉ nộ ái ố của trời đất. Trời Sài Gòn lại không hẳn lúc nào cũng dễ chịu.
Ví dụ mà chở khách thì mặc áo mưa vô, nếu mình có khách chở đi thì mặc áo mưa, còn không có khách thì do cái máy hiên nhà mình đục mưa, có cái mùi khi nào là mưa kéo mưa xe lên thì không có khách, không bị ướt, còn mát thì mặc áo mưa vô, nước ngập thì vẫn chạy được, không bị gì. Xe này trời mưa nước ngập thì vẫn chạy được, nhưng mà nó hơi nặng chút.
Ông Lai tâm sự, nắng mưa thất thường và những vất vả trong công việc chưa phải là nỗi lo lớn nhất của ông.
Rất nhiều kỷ niệm vui với buồn mà, nhưng mà kể không có kể hết được.
Yeah.
Nhưng mà kỷ niệm buồn thì nhiều. Buồn nhất là những lúc mà ngồi hoài không có khách á. Không có khách để mình chở thì lúc đó buồn lắm. Có khi cả mấy cái ngồi không có khách, thành ra buồn. Không có khách đi liên tục thì mình vui, nhưng mà ít khi lắm.
Vừa nói, ông Lai vừa cười buồn.
Đối với ông, cái nghịch lý của những người làm nghề bán sức lao động như ông là không bao giờ mong muốn mình được nghỉ ngơi. Bởi việc ông mệt nhọc hay không, nó không quan trọng bằng việc kiếm đủ tiền sinh hoạt cho ngày hôm đó. Ông Trung Văn Lai, người gốc Tiền Giang, khoảng 20 năm trước, ông bỏ quê lên Sài Gòn kiếm sống. Ông bắt đầu cuộc sống vất vả tại Sài Gòn từ ngôi chợ Tân Định với nghề bán lá chuối dạo. Rồi khi quà bánh đóng gói chiếm lĩnh thị trường, thì những cái bánh quê gói bằng lá chuối cũng từ đó trở nên lạc hậu. Và từ đó, thúng lá chuối của ông cũng vắng người thăm hỏi.
Dạ, bị không còn cái nghề nào nữa, cho nên là phải chọn cái nghề này thôi. Hồi trước thì ở ao quê lên thì sống bằng nghề bán lá chuối. Bán lá chuối ở chợ Tân Định á.
Dạ.
Rồi bán lấy quá rồi, giờ nghỉ. Nghỉ rồi mới chạy chọn đó nghề xích lô. Ở quê thì bây giờ cũng chẳng biết làm nghề gì nữa. Thành ra lên ở Sài Gòn này cũng sống tạm được.
Dạ.
Chứ đâu thì sống tạm được.
Thỉnh thoảng, người ta thấy có một bà già trạc tuổi ông Lai, tay xách nải chuối, buồn câu, lên thăm ông ở một góc chợ Tân Định. Đó là vợ của ông Lai. Cứ lâu lâu, bà lại từ quê lên thăm ông và luôn tiện mang cho ông chút quà quê. Vì những khó khăn trong cuộc sống, ông Lai và vợ sống cảnh ngưu lang chức nữ từ khi ông lên Sài Gòn. Đàn con 6 người cũng được hai ông bà chia hai để nuôi nấng.
Nó cũng khó khăn quá thôi, nó cũng gia đình cũng khó khăn, hoàn cảnh cũng khó khăn quá, mà ra bác cũng thấy cũng không có nở mà để cho nó lo về cho bác đó. Khi nào bác không làm nổi nữa thì ở nhà nó có thể nó nuôi được.
Hiểu được hoàn cảnh của ông, nhiều khách quen thường cho thêm tiền sau mỗi chuyến đi. Mỗi lần như thế là ông già mừng ra mặt. Ông cẩn thận gói tiền vào bao ni lông và cất kỹ để khoe với vợ khi có cơ hội gặp mặt bà. Bà thêm cho biết.
Dạ, thương ông lắm á, chứ mới giúp ông vậy đấy chứ, cùng mình đi bộ, đi nhà thờ mình gần sạch, mình đi bộ cũng được. Nhưng mà đi để mà giúp vậy thôi. Dạ, thì đi xe thường, đi ổng lắm, đi nhà thờ, lại đi chợ.
Dạ.
Bị thấy ông già rồi cũng giúp đỡ ông đi cho ông có tiền thì ông giúp đỡ gia đình ổng vậy mà với ổng sống nữa. Tôi giúp đỡ ổng đi thì tôi trả tiền nhiều hơn người ta. Nếu lâu lâu tôi cũng cho ổng thêm tiền.
Những khu đô thị mới, những công nghệ mới của cuộc sống hiện đại dần đẩy những người đạp xe như ông Lai ra khỏi lề xã hội. Đôi lúc nhìn những chiếc xe ôm dập dìu trên phố, ông Lai lại ngẩn ngơ. Cảm giác đó không khỏi làm ông già 72 tuổi hụt hẫng và tủi thân. Bà thêm cho biết.
Mai mốt được công an là nó cấm nó không cho chạy nữa.
Dạ. Yeah.
Thành ra bây giờ sẽ bắt đầu sẽ dẹp từ từ, còn có chừng ba ông là nhiều. Nói sợ mai mốt thành ta dẹp á, mai dẹp ta không cho chạy.
Ông lão tâm sự, mức sống ngày càng cao nhưng số lượng khách lại cứ vắng dần. Phần vì một số tuyến đường trung tâm Sài Gòn đã cấm xích lô. Phần vì xe ôm ngày càng chiếm ưu thế. Mỗi ngày, ông Lai có khoảng 5 người khách, đa số là người già và là khách quen.
Bây giờ thì khác nhiều, bây giờ thì khách thể lắm, khách giảm nhiều lắm. Vì người ta có xe trăm hai là mua đó, là mua đàn ba. Đàn ba bây giờ lấy cái đi cứ lo lắm, những người già cả thôi. Còn bây giờ giới trẻ thì không chịu đi cứ lo. Họ đi chợ ôm, không có thể nào cạnh tranh được đâu.
Ngày mua được chiếc xích lô với giá 2 triệu đồng cách đây 15 năm, lòng ông mừng như mở hội. Trong ký ức của ông, những người phu kéo xe hay những người đạp xích lô trên đường phố nhộn nhịp của Sài Gòn xưa luôn là một phần của cuộc sống bận rộn và xa hoa mà dân tỉnh lẻ như ông hiếm có cơ hội chứng kiến. Thế nhưng, hình ảnh đó rồi có lẽ sẽ trở thành ký ức khi xích lô ngày càng ít được ưa chuộng.
Đó là niềm vui từ nào tới giờ. Nhưng mà bây giờ nghe nói là nó sẽ mai mai nó sẽ cấm toàn bộ hết, cấm dứt khoát luôn. Thành nó buồn.
Yeah.
Không có thu nhập được thì buồn á. Biết làm sao giờ, chạy xe ôm thì không được, đi lớn tuổi thì chạy không được.
câu chuyện của ông Trung Văn Lai có lẽ cũng chỉ là một trong những câu chuyện buồn về những người bị lãng quên. Có người cho rằng sự quê mùa của chiếc xích lô cản trở vẻ mỹ quan đô thị Sài Gòn, cho nên việc cấm loại xe này là cần thiết. Dẫu thế nào đi chăng nữa, thì những hiệu hớt tóc bên đường, những thiếu nữ với tà áo dài thướt tha và những chiếc xích lô đậu dọc trên các con phố nhỏ luôn là một phần không thể thiếu trong những kỷ niệm về Sài Gòn xưa, thời mà nơi đây gắn liền với cái tên diễm lệ Hòn Ngọc Viễn Đông. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần, mời quý vị chia sẻ và đóng góp ý kiến với Quỳnh Chi tại email quynhchi@rfa.org, hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi trên Facebook và Twitter. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở, tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên các diễn đàn hay trong blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website rfa.tiengviet.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về cho Ban Việt ngữ tại địa chỉ vietweb@rfa.org. Kính hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Toàn ban cùng Quỳnh Chi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và kính chúc quý vị có một ngày mới an lành.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.